Có cái câu chí đạo vô nam duy hiểm giản trạch. Cái câu ấy hơi khó. Lời của Tổ Tăng Phán: chí đạo tức là cái đạo đến kết quả đến cùng tột thì gọi là chí đạo. Vậy thì chúng ta cái chỗ chí đạo của chúng ta, cái cùng tột của chúng ta là nhận được cái chân tâm bản tánh của mình để thành Phật. Đấy. Thế thì nhận ở đây Ngài nói là chí đạo vô nan. Vô là không, nan là khó khăn, không có khó khăn đâu. Cái chân tâm bản tánh mình nhận ra nó đâu có khó gì đâu. Thì Thầy vẫn thường nói với chị em đấy, Thầy đang nói đây, chị em đang nghe, chúng ta đang thấy, chúng ta biết quét nhà, chúng ta biết viết bài. Có các nhà bác học chế tạo ra máy bay, ra xe hơi. Đấy. Đó là người ta nhận được cái chân, người ta dùng được cái chân tâm bản tánh, thế cho nó có khả năng như thế. Thì đấy có khó gì đâu, nhận ra nó khó gì đâu. Thầy đang biết nói, các con đang biết nghe, chúng ta đang thấy. Đó. Nhận ra cái tánh Phật ở nơi mình, nó là bản chất của mình, mình nhận ra nó không có khó. Chị em nhận thấy không? Nhận thấy là lời Tổ nói đúng không? Nó là mình là nó, thì cứ quay lại xem mình là cái gì, thế thì biết ngay, thấy ngay nó. Đấy. Thầy đang biết thấy, cả chúng đang nghe, chúng ta có cái tánh biết. Đó. Cho nên cái chỗ chí đạo này không phải là khó tìm ra, rất là dễ. Này. Nhưng mà duy hiểm giản trạch. Duy là chỉ hiểm một việc ấy, là mình phải biết chọn lọc. Giản là chọn, trạch cũng là chọn. Giản trạch nghĩa là chọn lọc, phân biệt được cái thật và cái giả. Đấy. Đừng lẫn cái thật với cái giả. Đấy, nó chỉ khó cái đó thôi. Chứ còn tánh của mình thì mình nhận ra rõ ràng rồi. Vậy đấy, cũng là bây giờ chúng ta thấy đây. Nhưng làm thế nào để phân biệt được, như trong Kinh Lăng Nghiêm dặn đó, cái căn bản Bồ Đề và cái căn bản sanh tử. Đâu là nhẫn thức và đâu là nhẫn căn. Ngay cái lúc nghe thì đâu là nhĩ thức, đâu là nhĩ căn. Phải phân biệt được cái tánh Bồ Đề với cái thức tâm. Đấy. Cái thức ấy, thì nó tuần nghiệp, nó theo duyên, nó sanh diệt. Còn cái căn bản Bồ Đề chúng ta học ở trong Lăng Nghiêm mới gọi là kiến tinh. Đấy. Thì cái ấy nó thường trụ bất động. Nó có 10 điểm mà chúng ta đã học ở Lăng Nghiêm. Đấy. Thế thì bây giờ chỉ khó ở cái chỗ đó. Mà cũng chỉ bởi vì cái chỗ này, cho nên chúng ta tuy là đã học bộ Lăng Nghiêm, đã học tứ niệm xứ đầy đủ chuẩn bị, mà chưa thấy người nào thành Phật cả. Tại sao thế? Bởi vì vẫn cứ lẫn. Đấy. Vẫn không có cái chỗ khả, vẫn không có cái khả năng phân biệt được đâu là căn bản sanh tử, đâu là căn bản Bồ Đề, ngay cái chỗ mình đang thấy, đang nghe. Tức là cái tánh biết của mình không phân biệt được hai cái đó. Thế bây giờ trong chúng vị nào đã phân nhận được ra rõ ràng, xin hoan hỷ nói cho chị em cùng nghe, học từ ngày đến giờ. Đấy. Trong bộ Lăng Nghiêm, Phật đã minh bạch ngay mở đầu là Phật dạy chúng ta phân biệt cái này, cái căn bản Bồ Đề và cái căn bản sinh tử. Căn bản Bồ Đề trong bộ Lăng Nghiêm gọi là kiến tinh, căn bản sinh tử tức là sáu thức của chúng ta dùng hàng ngày đây. thì chúng ta phân biệt thế nào. Đấy, cho nên đây tổ nói là chỉ có khó ở cái chỗ chọn lọc. Thế bây giờ thế nào? Thì ngày hôm qua thầy vừa mới nói xong. Em nói cho đúng là chúng ta hàng ngày cứ nói mãi cái chuyện này thôi, chứ có nói cái gì khác đâu. Bởi vì nó khó, cho nên phải nói tới nói lui. Đấy. Hôm qua thầy vừa mới nói chuyện với chị em, thầy ví cái điện. Cái điện ví với chân tâm. Còn cái ánh sáng của đèn với cái tiếng nói léo nhéo ở trong radio là ví với nhận thức, thiệt thức. À, nó biết nói là ví với cái thức. Cái thức ấy, thì nó theo nghiệp, theo duyên, nó có sanh, nó diệt, cho nên nó là cái không thật. Còn cái kiến tinh của mình thì tuy nó chưa phải là kiến tánh cũng như mặt trăng thứ hai đấy, nhưng mà nó là chính thể của cái kiến tánh. Cho nên từ cái kiến tinh, thế bình như bây giờ chúng ta thấy là phải nhờ cái con mắt này. Đó là theo nghiệp. Đã theo nghiệp thì mỗi loài một nghiệp khác nhau. Thế ông trời có mắt trời, chúng ta có mắt người. Con cua nó nhìn theo mắt cua, con gà nó nhìn theo mắt gà. Thế là trước hết là phải cho cái nghiệp, là cho con mắt là cái nghiệp. Rồi lại do ánh sáng mặt trời nó chiếu vào con mắt, nó chiếu từ cái cảnh bên ngoài, rồi nó qua con ngươi, nó vào thần kinh. Thì chúng ta thấy được cái bóng ảnh. Thế thì cái bóng ảnh ấy nó phải tùy theo cái ánh sáng, cho nên ban đêm thì không thấy, hoặc là ánh sáng nó mờ thì mình thấy ít, hoặc ánh sáng nó màu đỏ thì mình thấy cái gì cũng ra đỏ hết, ánh sáng nó màu xanh thì mình thấy cái gì nó cũng ra xanh hết. Đó là cái y báo. Thế chúng ta thấy theo cái nghiệp. Chánh báo là con mắt, và cái ánh sáng mặt trời là cái y báo. Mà cái chánh báo với y báo ấy, thì nó theo nghiệp của mỗi loài nó khác nhau. Thế cho nên cái thấy ấy có thể đúng được không? Cái thấy mà theo nghiệp, theo duyên như vậy thì có thể đúng được không?
Được.
Cho nên những cái hình ảnh mình thấy đây, chúng ta phải biết là đây là theo nghiệp, theo duyên. Chánh báo, y báo của chúng mình nó trình bày ra đấy thôi, chứ nó không phải là sự thật. Đấy, thì tức là chúng ta giảm chặt, chúng ta biết là cái nhận thức. Mỗi lần cái hình ảnh nó hiện lên, đó là một cái nhận thức nó đã sạch. Thầy nhìn thẳng thế này thì thầy thấy cái cảnh ấy chứ, ở cái cửa sổ đằng này. Thầy quay đi thì cái cảnh này nó tắt đi, tức là một cái nhận thức đã diệt. Mà thầy lại thấy cái cảnh ở đây, thế là một nhận thức khác lại sanh. Thầy quay đi thì cái nhận thức vừa rồi nó tắt, mà bây giờ lại có một cái cảnh khác nó hiện lên, đó là một cái nhận thức khác lại sanh. Đấy. Thế thì suốt ngày nhận thức ở mắt chúng ta đó có đến hàng trăm ngàn lần sanh diệt. Thế thì đấy, thấy ra hình ra tướng, nghe ra âm thanh, những cái này là kiến hoặc, tức là tùy theo cái nghiệp của mỗi loài mà hiển lên, chứ cho nên nó không phải là đúng sự thật. Đó là nhìn bằng thức. Thế nhưng mà bây giờ những cái nhận thức ấy, thì nó sanh nó diệt. Thế, quay mặt này thì một cái nhận thức sanh, quay mặt này lại cái nhận thức khác nó sanh. Cái nhận thức nó sanh diệt suốt ngày. Nhưng có một cái nó vẫn cứ đứng đấy, là cái tánh biết thấy của chúng mình. Dạ. Cái tánh, bây giờ cái hình ảnh của ổi hiện lên, rồi cái hình ảnh ổi việc, thì quay đằng này cái hình ảnh xoài hiện lên, rồi hình ảnh xoài lại việc. Thì cái ổi, cái xoài, cái cảnh ấy, nó việc, nó có sanh, nó có việc. Rồi cái tâm mừng, giận, yêu, ghét với những cái ổi, cái xoài ấy, cái tâm ấy nó cũng theo với cảnh mà nó hiện lên, có sanh, có diệt. Nhưng mà có một cái, từ sáng đến tối, nó vẫn cứ đứng đấy, nó làm chủ nhân ông, nó ngó khắp tất cả, nó thấy khắp tất cả. Thì cái kiến tinh, cái tánh thể của cái thấy, cái tánh thấy, nó vẫn đứng đấy, nó nhìn. Còn những cái nhẫn thức, nhĩ thức, với lại cái yêu ghét mừng giận là cái vọng tâm, cái hiện lên rồi tan đi. Nhưng mà cái thấy, cái nghe của mình từ sáng cho đến tối nó vẫn bất động, chủ nhân ông, nó đứng nhìn khắp cả vạn vật. Chẳng những là từ sáng đến tối, mà từ hồi mẹ đẻ cho đến ngày nhắm mắt vào quan tài, nó vẫn là chủ nhân ông, nó vẫn đứng nhìn khắp vạn vật. Chẳng những là từ lúc mới đẻ cho đến khi chết, mà kiếp này sang kiếp khác, nó vẫn thường trụ bất động. Đấy, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ này là tánh của chúng ta, là tánh Phật, không có cái nghiệp báo chuyển đổi được. Đấy, nghiệp chướng, phiền não chướng, báo chướng, mỗi mỗi không cái gì phá được nó, nó vẫn cứ bất động, thường trụ chủ nhân ông. Đấy, cái tánh ấy gọi là vô lượng quang, vô lượng thọ. Cái tánh này gọi là tánh A-di-đà, mà chúng ta hàng ngày Nam Mô A-di-đà Phật là trở về sống với cái tánh Phật của mình, mà lọc những cái thức, cái thức tình mình lọc nó ra. Thì đây thầy nói như vậy, trong chị em có ai ngờ gì nữa thì xin cứ hỏi, mà phải hàng ngày tập đi. Ở đây tổ nói là duy hiểm giảm chạch, chỉ khó ở cái chọn lọc ấy thôi. Đấy, hàng ngày, mà không phải là mình không làm được. Rõ ràng theo lời Phật, mình học kinh mình nhận được rõ ràng. Thế thì nếu chúng ta hàng ngày, trong lúc thấy, trong lúc nghe, mà mình chọn lọc được, mình nhận được đâu là thức tình mê vọng, đâu là chân tánh của mình, thế thì gọi là người tánh.